Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 23 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những người hùng thầm lặng tại các chốt kiểm dịch COVID-19.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 6, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 23 để xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ thành phố. Theo đó, 6 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo toàn diện kịp thời của cấp ủy thành phố Thái Nguyên đã đạt nhiều chỉ tiêu và kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách ước đạt trên 1.375 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng trên 214% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 19.900 tấn, tăng 5% so với kế hoạch giao. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 11.500 tấn, tăng 3,15% so với cùng kỳ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ kết nạp mới 170 đảng viên. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo quyết định và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố từ thời điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dự thảo quyết định kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn, công tác tổ chức cán bộ, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, ngoài việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền cũng như các cấp ngành của thành phố cần tiếp tục bám sát các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng kinh tế xã hội song song với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế để đa dạng các nguồn thu cho ngân sách thành phố, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng chuyển đổi số.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm 22 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm một đợt, có nơi trên 100mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, không bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa dông, kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Ngày 23 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 2868 về việc cho học sinh lớp 12 đến trường để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, từ ngày 24 tháng 6 năm 2021, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do được trở lại trường để ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, khi học sinh trở lại trường để ôn tập và tham gia kỳ thi, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chia lớp đảm bảo không vượt quá 20 học sinh một phòng học, giãn cách tối đa giữa các học sinh trong lớp, không tổ chức các hoạt động khác có tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong quá trình tổ chức dạy học, ôn tập và tham gia kỳ thi. Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2 đối với khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp thủy sản và tôn giáo tín ngưỡng. Tham gia tập huấn có trên 100 ông bà là thành viên Ban Chỉ đạo, giám sát viên, thành viên tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phụ trách các địa phương, cán bộ văn phòng thống kê và các điều tra viên các phường xã trên địa bàn thành phố. Ngày 27 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 307 về việc tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021. Tại thành phố Thái Nguyên, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành giai đoạn 1 đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ tiếp tục được triển khai từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Đối tượng điều tra của giai đoạn này là các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Cuộc tổng điều tra lần này, các điều tra viên áp dụng hoàn toàn các ứng dụng công nghệ thông tin trong suốt quá trình điều tra. Nói về mục đích của cuộc điều tra, ông Vũ Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố, Phó Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cuộc tổng điều tra kinh tế này nhằm 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là đánh giá về quy mô số lượng các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Thứ hai là phục vụ cái việc tính toán các cái chỉ tiêu như là GDP, rồi thì các cái chỉ tiêu khác có liên quan đến cái việc phục vụ Đảng và Nhà nước trong công tác xây dựng phát triển kinh tế xã hội nói chung. Cái thứ ba nữa là phục vụ cái công tác cho một số các cái bộ ngành trong công tác điều tra chọn mẫu trong cái thời kỳ tiếp theo để phục vụ chung cho cái việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội nói chung.
Để việc thu thập thông tin, số liệu được thực hiện một cách đầy đủ chính xác, tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến một số thông tin nghiệp vụ về phương án tổng điều tra kinh tế, đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra, phiếu điều tra, phương pháp thu thập thông tin, nhiệm vụ của điều tra viên, nhận diện đơn vị điều tra, hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thông tin về cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phục vụ chương trình điều tra.
Sau khi hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã thông báo kết quả. Thí sinh có thể tra cứu trực tuyến trên hệ thống phần mềm hỗ trợ tra cứu điểm tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Để biết thông tin điểm thi, thí sinh tra cứu tại địa chỉ http://thainguyen.edu.vn/tra-cứu-bảng-điểm. http://thainguyen.edu.vn/tra-cứu-bảng-điểm. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Tỉnh Thái Nguyên có hơn 14.600 thí sinh tham gia. Toàn tỉnh đã bố trí 33 hội đồng coi thi tại các huyện, thành phố, thị xã. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với trên 1.000 thí sinh. Tiếp sau là điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Lương, Trung học phổ thông Đồng Hỷ, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong với số lượng trên 700 thí sinh. Theo quy chế, sau khi có điểm thi, các trường trung học phổ thông có thể tổ chức nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh. sau đó sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo về Sở Giáo dục và Đào tạo và bắt đầu chấm phúc khảo. Dự kiến cuối tháng 6 sẽ công bố điểm trúng tuyển lớp 10.
Thực hiện quyết định 329 ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời góp phần chấn hưng văn hóa đọc trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Đối tượng dự thi là người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam từ 6 tuổi trở lên. Thí sinh dự thi bằng cách xây dựng các video giới thiệu sách. Các video đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải công khai trên chuyên mục Cuộc thi cuốn sách tôi yêu của kênh Sách và Trí tuệ Việt để bình chọn. Mỗi video dự thi phải đảm bảo các tiêu chí. Về nội dung, video do người tham gia dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp. Sách được giới thiệu trong video được xuất bản tại Việt Nam, không vi phạm quy định của pháp luật về xuất bản. Ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt, có thể thêm phụ đề tiếng Anh. Nội dung và hình ảnh của các video dự thi phải lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Video dự thi phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh, có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Thời lượng của video tối thiểu là 5 phút, tối đa là 10 phút. Số lượng người tham gia xây dựng video không giới hạn. Các thí sinh có thể gửi một hoặc nhiều video tham gia cuộc thi. Video tham gia cuộc thi phải là video chưa đăng tải trên bất kỳ website hoặc tham gia vào các cuộc thi nào khác. Mọi thí sinh tham gia dự thi phải tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của thể lệ cuộc thi do ban tổ chức quy định. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt có trị giá 5 triệu đồng trên giải, 3 giải nhất trị giá 4 triệu đồng trên giải, 6 giải nhì trị giá 3 triệu đồng trên giải, 10 giải ba trị giá 2 triệu đồng trên giải và 20 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng trên giải. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 26 tháng 7 năm 2021. Thời gian đăng tải và tiến hành bình chọn 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến 10 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Địa chỉ gửi bài dự thi qua Gmail sách và trí tuệ việt.vtv@gmail.com hoặc Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên kênh Sách và Trí tuệ Việt và thông báo tới các thí sinh đạt giải. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021.
Công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang là một trong số các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Công trình có chiều dài toàn tuyến 5,75 km qua địa phận các xã phường Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Bẩm, Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tổng diện tích thu hồi đất thuộc địa bàn thành phố là 20,61 ha của 426 hộ và 2 tổ chức với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ 282 tỷ đồng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, còn 3 hộ dân đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền 3 lần, nhưng đến nay các hộ chưa phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm 1. Hộ gia đình ông Trần Minh Tuân, bà Nguyễn Thị Tâm bị thu hồi 510,5 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 208 triệu đồng. 2. Hộ ông Trần Anh Tài bị thu hồi 141,8 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. 3. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim, ông Trần Kim Kế bị thu hồi 462 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 185 triệu đồng. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, UBND thành phố Thái Nguyên đề nghị tất cả các hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Chiều ngày 22 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức thăm tặng quà các chốt kiểm dịch liên ngành thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên. Tại các chốt nút giao Thịnh Đán, Tân Lập, Tân Long, đoàn đã động viên các cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên cố gắng vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với thời tiết nắng nóng. Tại đây, đoàn trao tặng nước khoáng, chanh muối, cà phê, trà chanh, v.v. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã khen thưởng 10 thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia hỗ trợ chốt kiểm dịch. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Nguyên Cody Quỳnh Trang cũng đã có những món quà kịp thời động viên các bạn tình nguyện viên đã nỗ lực và tiếp tục cùng các cấp ngành tỉnh Thái Nguyên đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, hiện nay thành phố Thái Nguyên đã và đang duy trì 6 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào thành phố. Tại đây, các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thời điểm 6 giờ sáng tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, lượng người và phương tiện dừng lại để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế rất đông, vì đây là thời gian người lao động ở các địa phương khác đang di chuyển vào thành phố Thái Nguyên để làm việc. Nhưng không để mọi người phải chờ đợi lâu, các lực lượng chức năng tại đây hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Ít ai biết rằng, ngay trong đêm trước đó, các anh các chị đã trải qua một đêm trực chốt rất vất vả, khi chiếc nhà bạt duy nhất của chốt đã bị mưa dông kéo sập. Nhưng với ý chí và tinh thần đoàn kết tuyệt vời, tất cả các anh các chị đã không nề hà gian khó, một lòng bám chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thì với ban chỉ đạo vẫn quán triệt những ca trực, đặc biệt là các đồng chí là chốt trưởng, chỉ đạo sao các anh em trực là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào thành phố. Với tinh thần của anh em trong chốt thì quyết tâm để làm sao kiểm soát được cái dịch bệnh này càng nhanh càng tốt.
Chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 được xem là tấm lá chắn quan trọng trong việc phòng chống dịch. Chính vì thế, khi được nhận nhiệm vụ trực chốt, các lực lượng liên ngành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Bất kể trời nắng nóng hay mưa rào, các anh chị đều chia ca để làm việc thường xuyên 24/24 giờ, với mục tiêu không bỏ sót bất cứ trường hợp người và phương tiện ra vào địa bàn. Chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến nay, 6 chốt kiểm dịch trên địa bàn đã kiểm soát hàng trăm nghìn lượt người và phương tiện ra vào thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với bà Trần Thị Huệ, cán bộ y tế thôn bản phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên được biết.
Mặc cái bộ quần áo như thế này, và thời tiết giữa trưa nắng ấy, thì là sẽ là trên 40 độ. Thực sự là có những lúc thì mồ hôi không còn một tí nào luôn. Bản thân của mình ấy, thì là chúng tôi là phải tự quyết tâm, thứ nhất là giữ gìn sức khỏe của mình để phục vụ cùng với lại đồng nghiệp chống dịch.
Chính tinh thần và thái độ làm việc vượt lên trên những khó khăn vất vả của lực lượng chức năng đã khiến tất cả mọi người dân đi qua các chốt kiểm dịch ở thành phố Thái Nguyên đều rất yên tâm và tự giác chấp hành tốt các biện pháp như dừng xe, khử trùng đối với phương tiện, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế đối với người tham gia giao thông theo đúng hướng dẫn. Ông Trần Trọng Anh, tổ 2 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên đi qua đây thì thấy các thành viên ở trong đội kiểm dịch này là ngồi giữa trời nắng này để coi như chỉ dẫn mọi người coi như làm cái việc chống dịch này, thì là tôi cảm thấy rất cảm động. Tất nhiên là tôi cảm thấy là mọi người vất vả thì mình cũng góp một phần chung tay để coi như là góp đỡ dập dịch cho nó an toàn.
Có thể thấy dù điều kiện sinh hoạt làm việc còn nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần của những người tham gia trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Thái Nguyên. Họ thật sự là những người hùng thầm lặng và là chốt chặn tin cậy, tấm lá chắn vững vàng giúp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Thịnh Đán, Đồng Bẩm, Phúc Trì. Điển hình là các vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Khoảng đầu tháng 6 năm 2021, bà Đào Phan Mỹ Dung, sinh năm 1962, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, nhận được điện thoại từ một đối tượng nữ giới tự xưng là nhân viên công ty tài chính Sài Gòn thông báo bà Dung được thưởng số tiền 50 triệu đồng do mua nhiều hàng qua mạng và yêu cầu bà Dung nộp 5 triệu đồng để làm thủ tục nhận thưởng. Quà sẽ được gửi đến nhà bà Dung. Khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2021, bà Dung đang ở nhà thì có một nam thanh niên tự xưng là nhân viên bưu điện gửi cho bà Dung một hộp quà và yêu cầu bà Dung đóng số tiền 5 triệu đồng. Bà Dung đưa cho nam thanh niên trên 5 triệu đồng rồi mở hộp quà thì thấy có một bếp nướng mini và một tờ giấy xác nhận đã chuyển tiền. Sau đó bà Dung nhận được nhiều cuộc gọi từ các số thuê bao lạ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank mang tên Huỳnh Thị Tuyết Mai. Ngày 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2021, bà Dung đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 18 triệu đồng vào số tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền xong, bà Dung không liên lạc được với các số thuê bao đã gọi mình. Biết mình bị lừa nên bà Dung đến cơ quan công an để trình báo. Khoảng đầu tháng 6 năm 2021, chị Hoàng Thị Thìn, sinh năm 1981, trú tại tổ 9 phường Tịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, làm quen và kết bạn với một đối tượng qua Zalo với tên tài khoản Tony Nguyên. Đối tượng đã hướng dẫn chị Thìn kiếm tiền hoa hồng trên số tiền đặt cọc của mình. Do tin tưởng nên chị Thìn đã chuyển khoản 4 lần với tổng số tiền 137 triệu đồng đến các số tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp. Đến ngày 21 tháng 6 năm 2021, do không liên lạc được với đối tượng, chị Thìn phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 10.813 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 89 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 287 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.867 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ, 7 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 12 triệu đồng. Bắt 17 vụ, 20 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,442 gam heroin, 85,042 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm về tốc độ, vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 45 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, tạm giữ 3 xe mô tô, 42 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp lạng lách đánh võng, 20 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 8 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 22 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp, nhắc nhở 277 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 34 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày lúc nắng, chiều tối mai có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868. 0800 996 8868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.